đâu có ghét, còn mình không dám hy sinh nào ghét.
Thì phải là nhân mình thông,
mình thông mới vô chứ.
Nếu mà cúp mình sao thầy nói là sao kịp vậy? Sao bây giờ mình nói? Trong con không hiểu cái câu thầy nói rằng là giáng trần một kiếp đặt thanh trở về, chẳng còn động loạn hôn mê, tự mình phân giải trở về với cha là cái chi?
Đó, giáng trần một kiếp sao? Nói câu đầu coi đã.
Giáng trần một kiếp đặt thanh trở về.
À, một kiếp làm người mà mày giáng trần là mày thấy mày xuống, mày từ thanh xuống như trượt không? Dạ. Rồi bây giờ giáng trần một kiếp này là mày đi đâu? Mày đi lại cái cái động động phản động, mày cũng muốn trở về thanh.
Dạ.
Đạt thanh mới trở về. Là mày niệm Phật cái mày kia nọ, mày nghĩ hướng thượng nó là thanh.
Dạ.
Mà trọn lành cái thanh này mày đi đâu? Về nguồn cội phải không?
Dạ.
Rồi câu thứ nhì.
Ừ, chẳng còn động loạn hôn mê.
Đó, đâu có hôn mê nữa. Mày cả ngày mày nghĩ tới thanh đó, nghĩ tới nguồn cội, nghĩ tới trời Phật. Mày đâu có nghĩ cái tâm phàm đâu mà có hôn mê. Hôn mê là mình muốn, tôi muốn yêu người này, tôi muốn sống với người này, người này là người yêu của tôi, nên mày bị hôn mê. Yêu mà yêu rồi rồi sao? Sau cái yêu rồi đạt được cái gì? Thì mày không hỏi câu đó, mà tôi muốn yêu. Cũng như cái áo này, hồi mày mới mua, thích cái áo này, tôi yêu. Rồi bận thét cái áo này là gì? Không có đặt chữ yêu nữa.
Yeah.
À, thấy không?
Yeah.
Thì nó không có bị hôn mê. Mình hướng thượng về thanh rồi, nó đâu có bị hôn mê, nó bị sa đọa vô cái màu sắc đó đâu. Cái con người cũng vậy. Tình người này kia cái nọ, nó cũng là cái màu sắc thôi, diễn tả ra con màu sắc. Mà mình hôn mê trong đó không được, mà mình hướng thanh đâu có bị hôn mê.
Yeah.
Lúc nào cũng thanh thiên bạch nhật, lúc nào cũng trời sáng lạng, đêm công khai giữa trời đất, không có giữ cái ích kỷ của cá nhân.
Yeah.
Mà con ôm cái cá nhân là con hôn mê.
Yeah.
Ôm cái cá tánh là hôn mê. Ôm sự sân sân si là hôn mê. Ôm sự buồn tuổi là hôn mê. Mà con hướng thanh là từ bi vĩ đại, đâu có hôn mê nữa.
Yeah.
Con thấy không? Yeah. Rồi,
mà con thấy trần trượt gì đâu hết thầy.
Trần trượt thôi, sao?
Câu đầu là trần trượt không.
Trần trượt thì sát mày trần trượt đó. Chỉ mày ở đóng bùn, mà chỉ cho mày moi lên. Mình thấy cái bông sen, củ sen nó ở đống bụng không? Mà chỉ cho nó moi lên rồi nó thành cái hoa sen. Thì lúc đó nó đâu, khi mà nó thành hoa sen là đâu nó có sống trong bụng nữa, nó sống trên bàn Phật. Con hiểu không? Con chưa thành hoa sen mà.
Thì đó thì mình thấy.
Thì đó chỉ đi chỉ lại là chỉ cho mày moi ra. Chỉ trích cho mày thấy rõ là mày đang ở trong đó, giờ mày đi ra. Mới kêu bằng dẫn đường. Rồi câu thứ ba hả?
Tự mình phân giải trở về với cha.
Đó, mình hiểu rõ ràng như nãy giờ phân giải nè. Dạ. Mày thấy rõ ràng không?
Dạ.
Rồi bây giờ mình ở đây là trần trượt nè. Bây giờ mình phân giải rõ rệt, thấy rõ chân lý. Trong cái trượt nó có cái thanh. Nhờ cái trượt này tôi mới có cái thanh. Nhờ sự kích động này tôi mới thấy cái bình tĩnh, thanh tịnh là giá trị. Thì cũng nhờ cái bản thể này. Thế mày quán thông nó rồi mày trở về với ai? Rồi với cha, thanh trượt một lượt. Thấy không? Mà trượt thanh có một lượt, mà sanh tử có một lượt, đó là trở về cái ý niệm của thế chưa. À, khi mà nó xảy ra trượt, trượt rồi sẽ có thanh. Sau cái trượt là thanh, mà sau cái thanh là trượt, sau cái trượt là thanh, sau cái thanh là trượt, mà đâu có trượt thanh nữa. Liền liền như vậy. Sau cái chết là sống, sau cái sống là chết, sau cái có là không, sau cái không là cho có. Mình nắm cái đó là nắm cái chìa khóa trở về nguồn cội mà sống với cha. Ông trời mới làm được cái đó. Hiểu không? Đúng không? Ta nói đâu có sai mà. Dạ. Mày thắc mắc là tại mày còn ngu, còn trần trượt, còn mê muội cho bùn là thơm, mà không nhìn bùn từ cái thối nó mới có cái thơm. Là hãy lấy cái gì chứng minh cái thối nó có cái thơm? Em ăn cái bơ mới thơm không? Thơm không? Ăn bơ mới thơm không? Thơm ha, mà không có phân cái bông không có thơm, không có thui lấy gì mà có cái thơm. Thấy không? Nó bị dưới đất, nó phân, bị đái, dơ dây ra cái bông. Mà mày ăn cái đó mà nói tôi ăn cái này thơm cái dơ sợ quá. Nhưng mà mày ăn cứt chứ mày ăn cái gì? Cứt của ông trời. Cứt của đời thì nó hôi, mà cứt của ông trời nó thơm. nhưng mới trở về với cha được. Ăn cái bom trà xiên ông trời đó, bom là ông trời đó, phải không? Rồi còn gì thắc mắc nữa?
Trong cái lúc mà mình gặp nhiều cái sự mà thử thách đó thầy, mình thấy mình khó phân xử ghê.
Khó phân xử là tại vì mình mất quân bình. Cái gì phân xử con biết không? Cái tâm thức của con. Mà con niệm Phật cho đều là con mới có cái tâm. Khi mà con có tâm là cái tâm nhẹ, cái nặng nó tới, nó đụng mày, cái mày giang qua một bên, mày nhìn thấy nó rồi mày nói được. Cũng như mày quánh vỏ mà tao biết đường vỏ mà đánh vô đây cái ta né nó chặt. Hiểu chưa? Tao mới thấy nó đi tới đâu. Còn mày không thấy, ta tới nó tới nó đánh mày cái đưa ngực đánh cái đồng đau quá. Không biết né. Mình học đạo là mình hiểu đường lối thanh trượt để mình né và mình thấy. Thấy không? Thì mình mới lấy được cái sự thanh cao. Không thấy đâu có lấy được sự thanh cao.
Mà đôi lúc cũng khó niệm Phật thầy.
Sao khó? Phải thực hiện, đừng cho là khó. Vạn sự khởi đầu nan, lúc việc gì cũng là khó. Mới ban đầu là điều khó, mà mình niệm thét nó quen rồi đâu có gì. Cho nên niệm, thường niệm, vô việc niệm là không có nghĩ chuyện khác hơn ngoài Nam Mô A Di Đà Phật. Là cái trí con còn thấp, con mới cho là khó. Còn thiếu trí con mới giận người ta. Con là một người niệm Phật cho nó quân bình, là nó đủ trí, chỉ có biết tha thứ thôi. Tha thứ và cứu giúp. Không có giận. Hỏi cho bây giờ chị Cá Sim nè, có con nè. Con nó tới nó vỗ má bật tay rồi nó hôn cái rồi má nghĩ sao? Má con không phục cười được. Má thương. Mà con không có con, thành ra con nói mày quánh tao bật tay hả? Tao sao chịu nổi. Đó, tức. Thấy không? Tại vì con chưa thực hành. Con chưa có con. Mà con tu về đạo con phải thực hành. Con là ai con biết không? Con là cái xác này nè. Con cưng của con là cái xác này. Mà trong đó nó nhiều từng lớp mất đặc tự. Con phải chiều chuộng nó, nhịn nhục nó, rồi con mới độ cho nó trở về trật tự. Xác này là con cưng của con đó nhé. Thấy không? Chị Cá Sim mà có thằng nhỏ chị cho đó là con cưng. Mà chị tu rồi chị thấy con thiệt của tôi là cái xác này. Người tình của tôi là cái xác này. Chồng tôi. Cha rồi. Luật. Trong này nó có tham sân si buồn tuổi là luật. Nó thử nó hỏi mày còn giận không? Còn hờ không? Còn buồn không? Còn tuổi không? Giận là để nó hỏi mày đó. Thắc mắc là để nó hỏi mày còn thắc mắc. Mày giải thích được là mày hết thắc mắc. Còn mày người mẹ, người cha của một đứa trẻ này mà mày không giải thích cho nó mà cứ bu xuôi nó càng ngày càng thắc mắc thêm. Mày giải thích mày hỏi ngược lại là nó được. Không hỏi ngược lại làm sao nó thông. Thấy không? Khi mình hỏi ngược lại rồi mình trả lời không được, mình đi lấy cái câu đó mình hỏi người khác. Mình ví nghĩa là có thằng đó nó bị vậy, tôi nó hỏi tôi không biết đừng trả lời. Cái người ta giải thích cho mình, thế là ta giải thích cho mình. Thì đồng thời cái xác này nó nghe và nó phục mình. Mình biết phục vụ, biết thương yêu, biết xây dựng, biết tìm lối thoát cho nó. Thì mình trở về một người mẹ hiền, một người cha yêu quý của cái xác này.
Vậy là lúc nào mình cũng tự hỏi mình hả thầy?
Tự hỏi mình chứ. Không biết tự hỏi mình làm sao thông. Hỏi người ta nói là chuyện của người ta. Cũng chuyện của mình đó. Phải tự hỏi mình. Thắc mắc. Tại sao thắc mắc? Con biết thắc mắc hai chữ. Con biết cái nghĩa của sự thắc mắc không? Mày thắc là mày cột nó lại. Nó thành cái mắt. Cái chuyện đó đáng lẽ hỏi. Nó thông. Nó không cuộc lại. Mà mày thấy ôi trời, kỳ quá. Con cha này kỳ quá. Cột lại là thành cái mắt. Đó. Rồi mình thấy thằng cha đó là tôi. Nó có gì kỳ? Nó cũng như tôi à. Bởi vì tứ quan ngũ tạng một thứ à. Tứ quan ngũ tạng một thứ không có người nào khác nhau hết á. Rồi tôi nói nó khác. Tôi nói nó kỳ. Không có. Tại tôi chưa thông. Tôi thông này không có kỳ. Tại tôi chưa thông. Tôi rút thành thắt nó lại rồi nó thành cái mắt thì cái thắt chỗ này nó thành như mắt, thắt chỗ kia thành mắt, thắt mắt đầy mình, thành nó ngu. Ngu là chỗ đó đó, có đường không đi phải ngu không? À, lấy đá chặn đường ngu.
Mà sao làm sao mình dạy được vạn linh mình nó nghe lời mình để nó tâm nó tu thầy?
Tại sao con biết có vạn linh?
Cội tay trong con á, đôi lúc á thì nó hướng thượng mà đôi lúc nó hướng hạ.
Thì nó từ một linh nó mới đi tới vạn linh, mà một linh mà chưa dạy thì vạn linh ngu một lượt à? Một linh là một cái. Cái gì xảy ra mà giải quyết được thì cái thứ nhất giải quyết được, cái thứ nhì giải quyết được, cái thứ ba giải quyết được, cái thứ tư giải quyết được, cái thứ năm giải quyết được, cái thứ sáu được, rồi một triệu cái linh mà cũng giải quyết được. Một cái một đầu mà chưa giải quyết được, một cái có niệm Phật thôi à, mình chưa giải quyết được. Cho mình niệm Phật được rồi thì nó mở hết. Có một cái trước, đừng có nói vạn linh. Một cái được thì vạn cái được, triệu cái được. Chỉ có cái niệm Phật không à, mà tao nói hết răng rồi còn chưa chịu niệm. Cái chút đó thôi, cả thế giới đang ngu sững ở chỗ mất quân. Mà nó chịu niệm Phật cái số 1 mà nó làm được á. Mình lên xe, mình bỏ số 1 xe chạy tới, số 2 nó chạy nhẹ nhàng, số 3, số 4 chạy nhẹ nhàng. Số 1 cũng chịu bỏ, cứ bỏ số 2, rồi cái máy nó hư, thích chạy mau đó, rồi bỏ đại số 3, nó chạy mau, nhưng mà cái máy nó hư. Rồi từ đó nó trở lại, nó kẹt tùm lum hết. Nó kẹt tùm lum, nó yếu, rồi bỏ số 1 nó cũng yếu luôn. Phải số 1 trước, số 2, số 3, số 4. Học cũng vậy, học chữ A trước, chữ B, chữ C, chữ D. Nếu tôi học tiếng Tây mà ông dạy tôi A, B, C, tôi muốn nói liền, đâu có được. Chữ A, B, C tôi học rồi, sau này tôi nói mới rõ. Còn vô tôi nói tiếng Tây ào ào mà A, B, C tôi không biết viết, tôi nói tiếng Tây ào ào mà tôi viết thơ không được. Thấy không? Người ta cũng nói tôi thằng ngu à. Thà tôi học A, B, C đâu đó cho nó rành mạch. A tôi hiểu A là gì, B tôi hiểu B là gì, C là C. Rõ ràng rồi tới tôi ráp cái nó được. Trật tự mà. Không có trật tự nó có thắc mắc. Óc mày không có trật tự nó có thắc mắc. Nó mê muội, nó sân si, nó không có trật tự. Cứ làm cái một trước, tới cái hai. Người ta tôi nói tu pháp này là gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Đã niệm được chưa? Niệm được rồi vô sơ hồn. Nó là pháp luân rồi thiền định. Còn niệm Phật không được vô sơ hồn, pháp luân thiền định là nó động. Dạ. Phải niệm Phật trước.
Vậy là con có thiền được thôi không?
Niệm
con có sơ hồn rồi được không? Ban khuya.
Được mà con phải niệm Phật rồi được.
Dạ.
Bây giờ khỏe rồi làm đi.
Dạ.
Mày chửi nó, mày chửi nó, mày chửi nó, mày dạy nó.
Dạ.
Con mày đó, cái xác là con mày đó. Mày không biết thương xác mày thì mày không thương con mà. Mà cũng không thương mày, mà cũng không thương chồng, mà không thương cha, mà không thương Thượng Đế. Đồ phản trắc. Hiểu không? Biết thương, biết dạy, biết lo cho nó là cái người đàng hoàng. Xác mày không biết lo mà đàng hoàng gì? Phải không? Anh hùng chỗ nào? Chuyện nhà mà mình lo không được, nói anh hùng gì? Anh hùng rôm. Phải không? Cái xác là cái chuyện nhà mà nó là gần nhất, mà nó là lục trời. Trong đó nó có cái lục tham sân si hỷ nộ ái ô dục. Mà mày quán thông được cái lục đó là mày người đạo. Còn không quán thông được cái tham sân si hỷ nộ ái ô dục là chưa biết đạo. Bạn sự khởi đầu bởi cái tham, cái tham ở thế gian hầu như vàm trời này là cái tham đi đầu, rồi mới sinh ra chiến tranh. Còn cái đạo phải biết vạn sự khởi đầu bởi nhất không, từ cái không mà đem lại cái có mới biết đạo. Thì từ cái có nó phải đi về cái không, hiểu không? Cái đạo nó là vậy. có mắt mũi tai miệng ngu, không hiểu mắt là cái gì, không hiểu tai là cái gì, không hiểu miệng là gì, không hiểu mũi là cái gì, không hiểu cái óc là cái gì. Con mắt mày nhìn nó chạy đâu biết không? Thấy chạy về đây, biết thấy rồi biết nó chạy về đây ha, nghe biết chạy về đây, ngửi biết chạy về đây, nói biết nó chạy về đây. Có một mà ta chia làm bốn, làm năm. Ông trời cũng khôn vậy đó. Tại sao? Tại con người muốn bốn năm thứ như vậy, ông cho mày một cái mà xài bốn năm thứ. Không có chỗ này mà nó diễn là bốn năm thứ. Rồi bốn năm thứ này nó trở lại có một. Còn thấy ha? Nhất bổn tán vạn thù ở đây có một à, mà nó ra đủ chuyện hết. Rồi vạn thù quy nhất bổn, tất cả bên ngoài nó về có một. Thấy không? Là trung tâm bồ đạo. Nên ta dễ hình ông Phật có hào quang, hình Chúa có hào quang, hình Quan Âm có hào quang trên đầu đó. Cái đó con cũng có vậy mà con không chịu hướng thượng, con không thấy thôi. Chứ nếu con có hào quang, hào quang con ma nhập nói vậy đó. Thấy không?
Sao mình lúc trước đó thầy, thời gian trước đó con tu hành rồi nó đàng hoàng lắm, tại sao có khoảng chừng bữa năm nay sao nó kỳ cục, nó bê bối mà nó kỳ cục, con không hiểu làm sao nữa. Chính con
tại con thiếu thể thao.
Con cũng vậy thầy.
Con thiếu thì tụi con thiếu thể thao, con phải đi bộ, con phải thể thao, phải hoạt động, con người nó mới vui. Một là đi lội đi, chạy đi. Còn con ăn rồi con ngủ như vậy, con để tôi thiền không được, phải làm việc, phải chạy, thể thao. Mày không có lo cho cái thể xác này. Cái thể xác này nó phản động lại, chứ không phải cái tâm của mình. Mình phải lo cho nó.
Thì con nghĩ con mình chứng minh thì nó cũng...
Không phải chứng minh, nhưng mà thể thao là một chuyện, hoạt động, cái tim nó làm việc.
Con thấy con khi mà con đi á, thì nó thoải mái mà con niệm Phật nó được. Con ở nhà con bắt nó niệm Phật đó ha.
Cho có được.
Nó còn loạn thêm nữa. Thì con nhiều khi con nói chứ, tụi này sao chán quá.
Chứ người ta tu cũng phải vậy. Người ta tu là người ta tu ở trong cái rừng to, trong cái chùa, ta có làm công quả. Số mơ, ta nắm cái chổi, ta đi quét lá đa. Ta chùi gạch cho thiệt bóng, ta chùi tượng Phật cho thiệt sạch, đó là công tác, công quả đó. Còn tụi con không có cho nó làm, con bắt cái hồn thì tu được rồi, nhưng mà cái xác không cho nó học làm sao nó khôn. Ta nó làm việc, ta nó hoạt động, phải cho nó thể thao, bắt nó đi bộ. Đó, nó mới phát triển được, nó mới liên hệ với thiên nhiên. Lúc đó nó mới mở trí được. Còn ăn được cái ngồi củ rũ đó, mình ta ngồi củ rũ đó như ông Thích Ca, ông ngồi mấy 49 ngày thôi, ông không ăn không uống. Còn tụi con là sớm mơ ăn, rồi trưa ăn, rồi chiều ăn, rồi không giải quyết, rước vô không giải quyết, nó sanh bệnh cái gì nữa. Ăn rồi phải giải quyết. Con không đi, con không hoạt động thì cái calori trong này nó ứ động, làm sao nó phát triển được. Phải hoạt động. Mình sớm mơ rồi không đứa nào thể thao hết. Chạy một vòng ở ngoài thể thao cho nó khỏe, cho trong này nó mở ra, đừng có đóng kín nó. Nó u uất ở trong này nè, nó phát triển không được. Còn mỗi buổi sáng con cứ đâm đầu nó bắt ra để tụi nó đi ra xếp hàng nhảy chơi đồ này kia cái nọ ngoài sân chút vậy thôi, 15-20 phút vô con người cũng khác đó. Cứ tưởng là con ngồi như ông Thích Ca, ngồi như ông Thích Ca thì con ăn một ngày một hột lúa thôi. Nhìn đói đi, ngồi đó thiền, mà ông đâu có thiền ở trong nhà, ông thiền ngoài trời á. Mình tụi bay sợ lạnh, tụi bay ở trong nhà, cái gì cũng học cái chuyện làm biến không. Ở trong nhà rồi ngủ cho ngon, ăn cho nhiều, thiền nên khùng lên, đâu có phát triển được. Thấy không? Đã ăn nhiều rồi đòi ngủ ngon nữa thì làm sao phát triển, không khùng sao được. Nhưng phải làm việc. Lo thiền viện này tôi phải trách nhiệm săn sóc cái cây này, trách nhiệm quét nhà, trách nhiệm làm cái gì. Rồi một ngày tôi phải đi lo, đi ra đi vô thể thao này, bắt lục căn lục trần làm việc, sai biểu nó mới khôn lên. Còn bây giờ nói không, tôi làm vậy tôi không làm, thôi mày lấy chồng đi. Nó để cho hai ba đứa con nó mượn không làm. Kêu ca sim kêu đừng làm đi. Con đi học rồi phải dậy nấu cơm nó ăn. Bắt buộc phải làm. Nó mở trí ra. Còn cái này không làm gì hết, dồn cục vô dụng à, không có phát triển được. Tu có vô gì đâu có chỉ người ta làm vậy. Chỉ người ta làm việc như ta ở Việt Nam là tu. Ta đi từ chợ lớn đi xuống Đà Cao nghe ông Tư nói hai câu rồi đi bộ về. Cái đó là luyện căn lục trần lúc này. Ta học cái nhẫn, cái hòa, trì kỳ trí của nó không thay đổi, nó mới thấy đạo. Còn nếu mà ta ăn rồi ta cứ ngồi ị trong nhà cho người ta nấu rồi ta phục vụ ta không được. Ta không đi ngoài đường ta lượm rác gì ta nấu cơm ăn mà. Vậy lục căn lục trần nó làm việc. Hiểu sức sống của thiên nhiên. Chứ đâu có để nó yên ổn một mình đâu.
Tại vì ở Limo nữa, tụi con đi làm xong rồi về làm công chuyện đó, nó hết ngày, không muốn có thì giờ, tụi con không có.
Chào ơi, sáng mấy giờ con đi làm?
7 giờ.
5 giờ mà dậy. Tập như vậy đó. Ra tập thể thao đi. Quét dọn trong nhà đình đàng hoàng, ăn bận sẵn sàng tới giờ đi làm. Tập thét bữa nay không được, mai không được, một tuần là nó quen rồi, 5 giờ dậy. Người tu phải dậy sớm. Người ta chùa người ta 3 giờ khuya dậy công phu rồi. Thắp nhang này cái nọ trong chùa người ta 3 giờ khuya là người ta dậy hết rồi. Còn đây tụi bây ngủ 9 giờ chưa cục cửa. Làm sao phát triển? Nào, tập nó 5 giờ dậy. Tất cả chị em đúng 5 giờ dậy. Bây giờ đặt chương trình nghĩa là tối ngủ sớm. Nào,
tối con không có thì giờ ngủ sớm con thiệt là cả ngày nghe làm
cái gì
con không biết làm cái gì nữa, bất kỳ
làm chậm thưa lắm,
làm cái gì
con không biết làm cái gì đó. Về tới hay đi về tới lo cơm xong ăn rồi ha, bắt đầu dọn dẹp ha. Một tàu hũ này kia, nó làm tao đó.
Tàu hũ thì có trật tự, chị em đứa nào ngâm đậu nành, đứa nào xây đậu nành, đứa nào lặt đậu nành, đứa nào khuấy đậu hũ, đứa nào ép đậu hũ, nó có giờ hết. Tại mình không sắp trật tự. Giờ người đó làm mình đừng có xen vô. Giờ mày ngâm đậu nành, mày đi ngâm đậu nành. Còn tới giờ tao làm việc. Làm sao lại không có giờ công chuyện bay đâu, cái gì mày giữ vậy?
Dạ đúng rồi, mà không sao thì giờ đâu có tiêu đi.
Mày chia giờ ra. Bây giờ nghe con Út về ra, đi làm về Út đi ngâm đậu nành. Thấy không? Rồi đúng cử ngâm đậu nành rồi đó, là đứa nào hấp đậu nành hay xay đậu nành, đứa nào xay đậu nành, nó trách nhiệm xay đậu nành. Rồi đứa nào lọc đậu nành rồi ép đậu hũ thì cũng chia cái giờ, mấy giờ mày làm ở đó. Tao có giờ tao ngủ rồi tao dậy tao làm. Đúng giờ làm. Cái gì làm không được, mỗi người cứ trật tự thấy không có công chuyện mà việc nó thành. Bốn năm người chung với bếp thét rồi chập cháy bếp luôn hả? Nó mất trật tự cháy bếp luôn á.
Rồi đó, con bên Limo Út làm bánh bán. Dạ, con kêu thôi mình đi bộ đi bán đó. Bán cái bánh không có bao nhiêu tiền, đi bộ cho cũng khỏe, thể thao luôn. Chứ không chịu, phải đợi Út phải lấy xe chở chứ đi, chứ không chịu. Chứ nghĩ đó thưa thầy.
Phải đi tập.
Cái bánh
tập
ra không có bao nhiêu mà chỉ sợ đi bộ đó.
Phải tập. Đó, mày tập nó làm biếng, nó hư rồi trở về già nó bệnh. Dạ. Con phải nhớ là một ngày nào mà già là tất cả yếu hết rồi. Tất cả trong nhà này 5-6-7 người mà không người nào hoạt động á, rồi sau á cái nhà này nó thối luôn, yếu hết, không phát triển được. Tới giờ đi bộ mấy giờ mấy phút có chừng, rồi về nghỉ nhiều ít cũng phải đi nửa tiếng hay là một tiếng, phải đi tập thét bắt đầu tập nửa tiếng thôi, rồi lần lần nó hăng hái là nó gia tăng một giờ nửa giờ. Đi tới hơn nữa. Còn không làm đâu có được. Không làm nữa, nó càng ngày nó càng lộn xộn, càng già nó càng hung á. Bởi vì tất cả những cơ quan này tụi nó không có làm việc. Cũng như cái chính phủ mà công chức tới xẹt cái bỏ đi thì cái chính phủ nó phải sụp đổ. Nó không ngồi lại bàn họp để xây dựng cho tương lai cho dân chúng thì cái chính phủ nó phải sụp đổ. Phải làm việc. Mà làm việc trong trật tự thì không có người nào làm nhiều hết á. Một người làm chút rồi việc xong hết. Mỗi người một phần sự, cứ giữ đúng giờ đó tôi làm việc đó, không thay đổi. Mình làm sếp thì mình phải thấp sắp cho tuổi nhỏ.
Thôi, còn không làm... kêu đó, bây giờ mỗi đứa làm vậy nó chứ. Không, cái gì á là cũng như là làm cho nó chung gì đó cho nó lẹ chứ còn mà làm
đâu lẹ đâu, nó làm chung nó còn bể đồ bể đạc nữa. Cái người nào một phần nó xong, một phần này nó xong, mày làm trong sướng mày thấy không? Nó đâu cho mày làm chung.
Dạ đúng rồi.
Mà con làm gì cái gì?
Dạ con làm ở trong sướng này.
À.
Con làm về những công tắc của điện.
À công tắc, mày làm công tắc mà thằng khác mà làm dây điện nó có chung đó nó làm với mày không?
Dạ không.
Khác. Nhưng mà hai thằng mà chung lại cái nó lộn xộn rồi đó. Tại sao mình học ở trong sướng mình về không làm trật tự gia đình được? À bây giờ phân. Mày nói là mày làm mệt, ngày mệt thôi, bây giờ tao chỉ cho mày ngâm đậu nành nè. Bây giờ mày ngâm đậu nành rồi mày đi ngủ, mày làm chuyện của mày. Rồi tới giờ có mày ra làm cái trò gì đó, chút nữa mày ép đậu hũ thì mày ra mày làm đậu hũ. Mày đi ngủ đi bà đi ngủ đi, để tôi làm cái này. Phần này phần có tôi, xây đậu nành là có tôi. Không có cô nào được động đó hết. Thì công chuyện đâu có nhiều. Mày nói chạy như tôm tươi, không có gì khó hết. Tôi nói nếu mà anh là một người anh hùng thì được, còn anh là không phải anh hùng không bao giờ được. Anh hùng thì anh muốn, bởi vì chính phủ Mỹ là tôn trọng nhân quyền, mà anh cạo trọc đầu là người ta phải respect anh chứ, người ta phải kính nể anh chứ, phải không? Còn anh thấy anh mất nhân quyền á, anh sợ, anh không dám cạo đầu là anh mất nhân quyền, vì anh sợ người ta chê anh. Không còn có anh còn có nhân quyền anh cứ cạo trọc đầu vẫn mới gì
tự do 100%.
À, tự do 100%. Tôi có nhân quyền,
yeah.
Free will,
yeah.
Tự do tín ngưỡng, có nhân quyền. Tại sao tôi sợ? Ở mình nhìn cái mặt ta đẹp hay mặt mày đẹp vậy thôi. Tao 68 tuổi, tao 68 tuổi rồi coi thấy ai đẹp nè.
Thầy đẹp hơn.
Đó. Thấy chỗ đó không?
À, tại vì thầy con người nó không có còn đau khổ nữa.
Tao nó từ tóc kê mà nó hết tóc kê. Mày nói cho rõ vậy đó. Thầy là con người từ tóc kê mà hết tóc kê thì nó đẹp.
Thầy
không biết thầy. Tại sao người ta tới đây người ta nói chuyện với tao nó vui,
yeah.
Vì tao là con người từ trong khổ trong vô moai ra rồi nó mới tươi, nó khỏe, là mọi người muốn đi con đường đó hẳn tới kiếm tao chứ,
yeah.
Còn nếu tao là người sướng thì đâu có được, yeah. Phải khổ trước chứ sao. Mày mới cạo đầu một chút rồi sợ khổ, sợ nó đuổi, không có đâu. Nó hỏi tại sao anh còn trẻ anh cạo trọc đầu? Nếu tôi là người vẽ, tôi phải sạch, tôi vẽ cái hình nó mới tốt. Tôi cần cái ấp thanh nhẹ, tôi mới phục vụ cho ông tận tình. Nó lạy nó mướn mày.
Nếu mà mình nói như vậy thì sợ nó nói là mình nói nó dư rồi sao?
Cái gì?
Sợ nó nghĩ là mình nói nó dư rồi sao?
Đâu nói tôi nói chuyện của tôi.
À, dạ.
Bởi vì ông ta từ điển grammar tôi nói chuyện tôi mà, tôi nói chuyện ông đâu. Nãy giờ tôi nói chuyện tôi, đâu có nói chuyện ông, không có lúng lộn được.
Như có hôm con nói, là cạo đầu cho nó sạch sẽ, nó để tóc nó dư đó. Có nhiều người ta không tự ái. Là mấy người kia người ta có tóc không?
Không, cái đó là mày bắt buộc người ta.
Dạ.
Còn phận tôi á, tôi thích như vậy.
Dạ.
Thì tôi mới có enlightenment, tôi mới có sáng suốt để tôi làm việc.
Yeah.
Còn nếu tôi không cạo trọc đầu, tôi thấy tôi tâm tối, tôi làm được. Mà tôi muốn ăn đồng lương của ông, tôi phải làm cho đàng hoàng. Thì tôi phải lo cho cái thân tôi đàng hoàng. Trước khi tôi làm việc cho ông, tôi đổi lấy đồng lương, chén cơm.
Tao lại cạo đầu này, cái thời gian con cạo đầu của con đi đường á. Thấy nhiều người ngó quá.
Chứ sao? Number one. Number one.
Có con là có nhiều lần con đi tiệm đi nè, con cũng gọi là
mày
bỏ
thấy,
cái nón ở
mày
nhà
mày
đi lát rồi mất cỡ.
Bây giờ tao mấy cái thằng một nửa xanh một nửa vàng nó cũng đi chơi vậy, nó nhuộm nửa xanh nửa vàng rồi nửa trật nửa không, nó cũng đi chơi kiểu của nó rồi. Sao anh muốn thì bắt chước kiểu nào cũng là kiểu hay thôi, mà cái nào cũng là chân lý, con hiểu không? Cho nên khi mà con cái nào cũng là chân lý, không phải can đảm. Mình phải trở về với sự thật hay là không? Không phải can đảm. Sự thật là tôi làm cho tôi đâu phải làm cho anh. Đâu? Còn tôi làm cho anh, tôi sợ anh phiền hà. Còn tôi làm cho tôi,
cũng như mình cạo đầu, mình đi vô mình gọi đồ ăn, mình thức ăn mặn nữa. Mà nhất là đi vô mấy quán Tây không sao, vô mấy quán Việt Nam
nó đóng cửa
hổ mang đóng
cửa đóng cửa hổ mang
mệt lắm.
Anh em biết thời đại này là thời đại nào?
Dạ.
Mày hỏi nó nói dạ. Là hổ mang mà nó thời đại này là thời đại này là thời đại nào?
Dạ.
Thời đại này là thời đại
văn minh dạ.
Và người Việt Nam kêu tiến tới thượng nguồn phải dạ. Tận độ chúng sanh, tôi không ăn con cá này ai cứu nó. Thành tập này không chịu tu và không ăn con cá này dạ. Ai đem nó về trời
dạ.
Thành tập có chim vô đem nó về trời, cứ dọn cho tôi ăn con cá.
Tùy theo
là con cậu đầu mà con vô với con muốn vô với tiệm tàu mà sao con lãng đi con vô
sao lãng mày vô mày ăn không trả tiền á thì mày chuẩn bị ăn không trả tiền chạy ta nắm đầu không được thì còn cái này mày ăn mày trả tiền mà phải không, hỏi chủ nhà hàng người ta nói đầu là phải coi chừng nó có tiền không, ăn mày trả tiền đủ mày đi đâu ai nắm đầu mày phải không, cái gì anh thua ý chí của mình. Mình làm việc cho mình, cứ việc làm.
Cái đó là
bởi vì
thằng đó
mày tu để chi? Nè, nhà có, quần áo có, thấy không? Cha mẹ có, anh em bạn đạo có. Con cái mày không biết lo cho mày, mày mới tu. Tu là để lo cho mày. Lo chỗ nào? Lo giờ phút lâm chung tôi sẽ đi đâu. Cái gì tôi cũng biết suy tính cũng lo, mà cái giờ phút lâm chung tôi không biết lo. Tôi phải lo tôi chết rồi đi đâu. Còn nếu lấy cái gì làm bằng chứng là tôi sẽ đi đâu thì tôi thấy tôi đến đây. Tôi đến đây một cái là cái xác tôi và cơ tạng tôi và tâm hồn tôi, thế gian không có ai chế được. 100 tỷ cho người ta chế ra cái mặt gì nhưng tâm không làm được. Phải không? Thì chứng minh con từ ở đâu đến cho mẹ đây. Nếu ở đây được là sản xuất con được rồi. Thì con phải sẽ về đâu? Thì con phải lo cái giờ dắt con đi bằng cách nào. Giờ mày chết mày phải biết. Giờ mày đi đâu mày phải hiểu. Đó là mày người biết lo cho cuộc đời. Còn cuộc đời người mà không biết lo, lo ăn, lo ngủ, lo hơn thua, rồi chết không biết đi đâu làm con ma. Biết lo cho mình mà người tu. Con hiểu không? Khi con lấy xác nhận rồi tôi đến rõ ràng, ai chế tôi được không? Anh chê tôi và anh chế thử được không? Chế một người y như vậy chế được không? Không có khách, tất cả thế giới mà. Thì tôi là một phép lạ trần gian này. Tôi đến được thì tôi phải đi được. Thì tôi phải lo cái trật tự để tôi ra đi. Tôi tu là trở về với trật tự và tôi ra đi. Và bây giờ tại sao tôi phải lo cho con, lo cho anh em, lo cho chồng, lo cho vợ? Để chi? Từ đâu mà ra? Tại sao tôi có tánh chất đó? Tôi từ cái thanh tịnh mà ra, từ tia sáng thanh tịnh mà ra, từ cái mầm mống thương yêu mà ra. Tôi phải lo cho vợ con, tôi phải lo cho chồng con, tôi phải lo cho anh em, tôi phải lo cho tất cả mọi người. Đó là cái bản chất của tôi, là từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra. Thì tôi không biết yêu tôi sao? Tôi càng biết yêu thương người khác thì tôi phải càng biết yêu tôi và lo cho tôi. Trong giờ phút lâm chung tôi sẽ đi đâu? Thì tôi thấy ai? Tôi thấy ông Phật đã lo cho ông thành công. Ông về xứ Phật ở thanh nhàn, không có sự tranh chấp, không có sự cãi cọ với ai hết. Bây giờ tôi bắt chước cái đường đó, tôi đi theo con đường ông Phật. Tôi về xứ Phật tôi ở nhàn hạ. Thế sau này con phải biết đi đâu? Cho nên tất cả tôn giáo thế gian nói tôi lo cho anh đi lên thiên đàng. Nhưng mà đâu có ai lên thiên đàng, tất cả là càng ngày càng đông, người càng ngày càng đông là nó không đi được. Con hiểu không? Nếu đi được thì nó bớt người rồi, người càng ngày càng gia tăng rồi, còn lo thiếu lương thực đây nè. Bây giờ mình lo tu để mình giải quyết, mình đi về có chỗ ở, mình có đến được thì có đi được. Thì mình tu thanh định mình thấy có đường đi rồi, có thiếu gì đâu. Cả ngày mình nghĩ mình từ đó đến thì mình sẽ về được. Còn mình quên thì đâu có về được. Như bây giờ con ra đây, từ Việt Nam ra đây mà con quên Việt Nam, con không bao giờ gì Việt Nam được hơn. Hàng ngày con nhớ cha mẹ Việt Nam, nhớ đồng bào Việt Nam, nhớ xứ sở Việt Nam, con nhất định con sẽ về Việt Nam được. Con hiểu chỗ đó không? Mỗi ngày mình tu thiền 24 tiếng đồng hồ, bây giờ mình dành 3 tiếng đồng hồ để nhớ cái gốc gác của mình, cũng đủ rồi. Thấy không?
3 tiếng đồng hồ để nhớ góc gác của mình thì mình về được. Mà quên góc gác thì không bao giờ về được. Nha. Mà mình tu là để nhớ cái góc gác. Mà khi mà mình nhớ góc gác mình về được thì mình cứu được 7 đời của gia cang mình. Thất tổ mình được cứu luôn. Sự thật nó vậy. Còn không chịu lo rồi ai lo cho mình bây giờ, ai lo cho con được. Nha. Xã hội nó lo thì thất nghiệp, nó lo được tiền thất nghiệp thôi chứ đâu lo phần hồn cho con được. Con hiểu không? Cái phần hồn con phải tự lo. Cho nên chứng minh cái sự hiện diện của con rất quan trọng. Phải biết thương yêu và tha thứ. Nào, tha thứ và thương yêu luôn luôn như vậy. Rốt cuộc có nói có trách móc, rốt cuộc cũng phải tha thứ và thương yêu. Chạy đi đâu? Huynh đệ tỉ mũi chung một cái vũ trụ mà đâu có xa lìa nhau đâu. Thì con hít không khí sống thì thầy cũng hít không khí sống, mọi người cũng hít không khí sống của chung. Thì phải mở cái thức chung để có cái sống chung hòa bình trong nội thức. Thì nó không có sự ganh tị lẫn nhau. Thương yêu. Ha? Chứ còn mình không hiểu được cái nguồn gốc của mình thì mình chỉ có khổ thôi. Nhớ đầu này, nhớ đầu kia, nhớ đầu nọ mà nhớ không làm được cái gì hết. Mình nhớ cái nguồn cội thì mình đi về được. Mình nhớ cái chư Phật thanh nhẹ thì mình mới được bằng an. Tâm hồn bằng an thì có nhẹ rồi gì nữa. Tâm hồn bất bình bằng an thì nó có đâu có nhẹ. Chỉ có khổ thôi. Lý luận rồi giam hãm tâm thức của mình. Càng ngày càng khổ thêm. Thì tuổi của con là sướng rồi. Con hiểu rồi, sự hiện diện con là quan trọng. Con đi làm mà con phục vụ tận tình. Con là sanh đẻ bởi cha mẹ, con phục vụ cha mẹ đầy đủ. Con giữ tâm hồn thanh sạch cộng với cái tu, con đi đâu? Ông Phật thành con cũng thành Phật chứ gì nữa. Tao mà thành được Phật rồi là cứu độ biết bao nhiêu chúng sanh, cái gì cũng hiểu hết. Bây giờ mà nói góc nào tao không hiểu đi. Từ chuyện gì tới chuyện gì tao cũng hiểu hết á. Không có nào ta không hiểu hết. Nói vậy cho mày biết. Tình duyên làm sao được. Cũng là con người như con mà nhờ tu nó mới được. Mà nói ra là nó phải thông suốt, chứ không có bị bắt chặt chỗ này hay chặn chỗ nào. Không, nói chỗ nào cũng thông suốt. Chân lý là một. Hiểu không? Cái chân lý mà nói một đầu quên đầu cũng không phải. Chân lý phải thông. Chân lý là một. Hiểu chưa? Mà. Không làm người mà không biết tóc rác đó mình xấu hổ quá. Thiệt đó chứ. Cái xuống đây là làm cái gì? Cái khối óc thần kinh của mày làm gì đây? Nào, thương yêu và giúp đỡ. Còn nếu mà mày không biết thương yêu cái thể xác này, mày biết nó là con cưng trong cuộc đời của mày. Cái xác này là con cưng trong cuộc đời. Khối óc thần kinh này chỉ là con cưng của con. Mà con cứ nghĩ tầm bậy là con quý hoại khối thần kinh, làm sao con phát triển? Con không biết cưng con mà làm cưng ai? Thương con mới thương người khác. Thương con mới có cơ hội học từ bi và thực hiện từ bi. Mà con ghét con không có cơ hội học từ bi và thực hiện từ bi. Cái xác của con sử dụng hàng ngày mà con không biết thương yêu nó. Ăn thì ăn cho cô, nghĩ thì nghĩ bậy. Thì con ghét nó chứ. Con quỷ hoại khối óc thần kinh tới cơ tạng. Và con biết thương yêu cái thể xác này là con thương yêu xứ sở con. Quý trọng mà con lập lại trật tự cho khối óc thần kinh con. Con yêu tất cả nhân loại thế giới. Con hờ hướng cho họ. Là con tu mới là trở về trật tự. Mà con không tu mất trật tự. Con đâu hồi hướng với ai được. Con thấy không? Chứ người phải tu. Ở trong cái hoàn cảnh làm mẹ, làm vợ, rồi làm con trong gia đình, đều là trở về trật tự tu học để thăng qua phần hồn. Để cho phần hồn càng ngày càng nhẹ lên. Như chị Hiếu với hai đứa con lấy vợ rồi bà thở cái kì. Khỏe quá. Tôi không ngờ con tôi mà nó lấy được cái bà luật sư này tôi mừng quá. Nó thi đậu rồi. Hay nó lấy bà bác sĩ này tôi vui quá. chứ có ăn của con xu nào đâu. Mà mừng quá, nhẹ thấy không? Tại vì lúc đó mới thấy là nghiệp, cái nghiệp tôi mang đã 20 năm. Rồi nhìn cái mặt ông Hiếu là thấy sùng. Cha nó bày sướng chút người ta khổ mấy chục năm. Rồi hai ông già bà già cũng phải gây lộn, gây thét rồi ông là ông tu, bà là ông tu cũng về trời thôi. Thấy không? Đó. Trong hai vợ chồng già không ai âu yếm đâu. Nó mà tại ông đó, cái thằng con tôi nó vậy đó, tại bà đó, con gái tôi nó hư vậy đó. Đó, đổ thừa qua đổ lại cho vui vậy mà. Với cái luật nó phải separate ra rồi nó, mỗi người cái vị trí nó mới trở lại, đi về. Khi nó xuống thì mỗi người một vị trí, rồi nó về phải trở về một người một vị trí. Cái ông già bà già không có âu yếm đâu, cãi. Tại với bị không à. Đó. Rồi cái mỗi người lo tu. Người tu đạo Chúa tưởng Chúa, người tu đạo Phật tưởng Phật, người cũng như trời. Trời, con thấy cái luật rõ ràng không? Không có làm gì mà qua cái luật được hết. Sanh, trụ, quả diệt, hồi sinh. Có luật hết. Thì con người không có bắt phá luật lại được. Anh nào cũng nói hung hăng, tao đánh, tao giết nó, mà rốt cuộc đâu có làm được cái gì. Nói cho giỏi, nói cho hay vậy thôi. Anh hùng giả, anh hùng rơm, tự gạt mình thôi, chứ không có anh hùng gì hết. Nhẫn nhục là một vị đại anh hùng. Nhẫn nhục tối đa là một vị đại anh hùng. Chư Phật đã nhẫn nhục thành, chư tiên đã nhẫn nhục thành, chư thánh đã nhẫn nhục thành. Người mẹ hiền đã nhịn nhục mới gặp được cô dâu con. Thấy không? Thôi xong. Xong trả nợ rồi xong. Đủ rồi. Dưới nghe văn đi.
Tại gia tùng phụ mà xuất gia tùng phu đó cơ. Bây giờ phải tùng phu. Ông Hiếu ông làm gì đi treo ổng.
Khổng Tử đang nói với chị đó.
Thầy biết không ai vậy đó. Má còn nói tại má, má dạy education má không có chồng được. Nói mày muốn chồng tao đi làm ai chứ.
Có chồng nó khổ chứ. Bây giờ nó muốn có chồng á, tao giới thiệu mày xuống Amazon gặp bà Hiếu. Bà dạy một bài học miễn phí mà mày thấy cái lấy chồng tốt và không lấy.
Thì cái lòng bây giờ con suy nghĩ con cầu nguyện sao mà cho con sống một mình với bố con yên tâm cho con làm con nuôi mấy đứa nhỏ lớn rồi mình tu hành chứ có ổng lẫn dẫn trước mặt á tu hành
là phản trắc cái tội phản trắc. Không có ông Hiếu làm gì có bốn đứa con mà đòi sống với bốn đứa con. Phải biết ơn người chế tạo.
Hay quá. Hay
quá. Không có ông Hiếu làm sao có bốn đứa con. Nhưng mà cưng nó chuyện phản trắc. Không có ông đâu, không vui đâu. Mà ăn hủ tiếu không có ớt không ngon đâu.
Nó ổng mệt thêm.
Đúng rồi, nó cay chút nhiều nó vui.
Ông về vậy ra là vậy mà con thấy con yên chí. Ổng qua cái trời ơi đủ thứ chuyện. Ổng về mà mấy đứa mẹ con mà còn vui với nhau mà ổng về thôi. Lo nhiều nữa.
Tại vì trong mấy ông gia đình nó phải có chuyện này chuyện nọ
cái bài ô hê của ta. Ô hê ô hê yêu thật là yêu, thương thật là đương. Về đây chung sống thương yêu hòa bình, về đây chung sống thương yêu hòa bình. Đã ra mãn hòa bình. Cái gì đó tôi có con tôi được rồi, ai chế ra con
cho nói cái câu phu phụ tương kính như vậy. Lúc nào phải thương yêu nhau, cái lúc thương yêu nhau như là cái lúc mà mới lấy tiền đó phải là ổng chưa yêu hồn sao vậy.
Khẩu nghiệp rồi đó. Thôi mà nó cãi lộn mà trời ơi, nhắc cái câu này nha. Bây giờ nó cãi lộn mình.
Hồi đó mới thấy, mới cười, mới gặp ổng, yêu ổng. Bây giờ cũng yêu giống vậy đó.
bây giờ ổng về ổng đứng ngay chỗ bồng binh là ổng gái chạy theo xung quanh.
Ổng đẹp trai không? Ổng
đẹp trai, đẹp trai, anh hùng Rosto nữa, nhiều điều kiện.
Ôi ổng đỉnh
nè, đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ cái nào vô biết liền. Ông sợ
sợ
ổng mà bây giờ thả ra là nhiều lắm á.
Bây giờ con không thích thì con nói thôi bây giờ giải quyết anh cho xong rồi tôi gỡ qua xít ở với người ta. Tâm liền, tâm tâm tư liền. Đem gì vậy mà con nhà giàu nào con bị cắt đưa 20 lượng
ra là cái đó thiệt cái này.
Ờ, mày sao 15 lượng lên 15 lượng
cái đó còn
ấp á, có cái này này đúng là tiền có tiền
20 lượng rồi đó. Rồi lấy thiệt lấy giả,
lấy giả thế, lấy giả 20 lượng thôi,
lấy giả 20 lượng
mới cầm có đòi lấy tiền 20 lượng
cho nên con đi về Việt Nam cũng vậy, đứng ngay bồng binh cũng có công ăn à, đứng vậy thôi cũng có người ta tới người ta nhiệt rượu à, tôi ngoại quốc đứng vậy thôi, để hai chị ngoại quốc đứng vậy là người ta đây là rượu
gắn cái cờ xếp trước mặt
về Việt Nam cũng bà nó bạn ở hỏi lý vợ, bà hỏi lý vợ chưa, hỏi lý vợ là bà nói tiếc quá, bà muốn kiếm vợ cho
thành đó,
thành đó thôi, thành đồ thành nó này nói là thành về Việt Nam
thành đọc kim thân ông Long kỳ vừa rồi cũng là kim thân đọc kim thân cha anh kim thân cha lúc mà mới ra gặp kim thân đưa cái tay đưa cái tay kim thân cha lúc này mạnh
ban
ban ơn kim thân cha
dạ ban ơn đưa cái tay con ban ơn với các con
dạ.
Ông Hiếu nói
là
kỳ sao ông về Việt Nam, về Thái Lan.
Còn Thái Lan
còn
chết
nữa,
về Thái Lan
còn chết. Thái Lan mà nó đi ba đó nha, nó đi tắm hơi thôi. Tắm hơi thì Bùi Đức Lâm muốn đi tắm hơi, vô tắm hơi tắm bồn nó tha.